đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phạm Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát.
Nam
mô A Phạm Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô A Phạm Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2013, chúng ta đang ở Thiền viện Bảo Trơn và chúng ta sẽ học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đang ở trong phẩm tựa thứ nhất. Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng các vị đại sĩ, các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghĩ thời nay, Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Tức là khi mà Bồ Tát Di Lặc thấy hiện tượng Đức Thế Tôn phóng hào quang trước khi giảng kinh Pháp Hoa, cho nên rồi Ngài mới hỏi Bồ Tát Văn Thù vì cái nhân duyên gì. Thì Bồ Tát Văn Thù nói là như chỗ Ngài biết á, là Ngài đã từng theo hầu nhiều Đức Phật, Ngài cũng thấy hiện tượng này, thì ắt hẳn là Đức Thế Tôn sẽ nói pháp lớn. Thưa quý vị, pháp gì gọi là pháp lớn? Trong Phật Pháp á, thì quý vị thấy đó là chia ra được ba thừa Phật giáo. Một là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Mà ba thừa này đó là Đức Thế Tôn đã diễn giải. Thế nhưng mà đến bây giờ nói pháp lớn, tức là pháp lớn như thế nào? Pháp lớn ở cái chỗ này nói tức là bao hàm tất cả muôn pháp. Đây gọi là pháp lớn. Ví dụ như là mình còn thấy lớn, thấy nhỏ thì cái pháp này vẫn chưa lớn. Ví dụ như tiểu thừa đối với đại thừa thì như vậy đó, nó còn trong cái đối đại đó thì nó chưa lớn lắm. Ví dụ như bây giờ là mình nói trong gia đình, người này là người cả, là cả trong gia đình thôi, nhưng mà so với người ngoài đó thì cũng chưa có lớn hơn được. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái người cao khoảng 2 mét là người cao rồi, thưa quý vị, nhưng mà có người vẫn cao hơn, và đừng có nói đến chư thiên cao mấy trượng nữa. Thì như vậy đó, rồi mình nói quả địa cầu này lớn, nhưng mà hàng hà sa số thế giới thì quả địa cầu mình chỉ nhỏ xíu thôi. Thì thưa quý vị, đó là cái lớn và cái nhỏ đó ở trên thế gian này nó thuộc về cái đối đại. Nhưng Kinh Pháp Hoa nói là cái pháp lớn, tức là bao hàm cả hai pháp, gọi là lớn và nhỏ. Giống như quý vị thấy á, người có tâm lượng lớn là làm sao? Người ta có thể đó là dung chứa được hết tất cả, gọi là người có cái tâm lượng lớn. Cũng như vậy đó, không gian vô tận là lớn, bởi vì là có thể chứa hết tất cả muôn pháp. Thưa quý vị, bây giờ quý vị mà muốn mình có được một cái tâm lớn, tức là mình có thể dung chứa hết tất cả thiện ác tốt xấu trong lòng của mình. Cái chữ dung chứa này đó quý vị, là nghĩa là mình bao dung và có thể tha thứ được hết. Đây gọi là cái sự dung chứa. Ví dụ như có ai mà làm cho mình buồn thì mình cũng tha thứ cho họ, gọi là mình dung chứa, mình mới tha thứ cho họ, mình thương tưởng đến họ và tha thứ cho họ. Mà thưa quý vị đó, khi mà quý vị tha thứ cho họ, quý vị có thiệt thòi không ạ? Không. Khi mà quý vị tha thứ cho người, tức là quý vị tha thứ cho chính mình, quý vị không làm cho mình đau khổ. Quý vị bữa nào mà quý vị buồn á, là quý vị ăn có ngon không? Quý vị ngủ có ngon không? Quý vị không ăn ngon, không ngủ ngon, tức là quý vị đang đau khổ. Trên pháp của Đức Phật là muốn cho tất cả chúng sanh hết đau khổ, Cho nên vì vậy đó là Ngài dạy cái pháp từ bi và nhẫn nhục để mình thương tưởng tất cả chúng sanh, tha thứ. Cái gì mình cũng nhẫn là một cái gọi là một cái sức chịu đựng, mà chịu đựng nó phi thường. Cho nên quý vị thấy là cái chữ nhục là cái xác thân này. Nhẫn là gì? Người ta hay nói là mình là vui với cái vui trong ngũ dục của nhục dục, tức là vui ở cái vui của xác thân, đúng không ạ? Còn nhẫn, nhẫn tức là nhịn, mà nhẫn cũng có nghĩa là mình quên đi. Chữ nhẫn tức cũng có nghĩa là quên, tức là mình quên thân mình đi. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là ai cũng nghĩ mình là cao cả hết, ai cũng nghĩ mình là hơn hết quý vị. Mà quý vị bây giờ là trong thực, trong thâm tâm quý vị mình đâu nói là mình hơn ai đâu, đúng không ạ? Mình là con người bình thường thôi, nhưng mà đừng ai đụng đến mình là được rồi. Nhưng mà người nào mà đụng đến mình đó là mình phiền não. Mà thưa quý vị, tại sao mình phiền não? Bởi vì đó là mình cho mình là cái gì nó quan trọng. Cho nên người ta nói là mình phải tự trọng, tự cao. Mình tưởng đó là những cái đức tính tốt. Tự trọng tức là mình giữ phẩm cách cho mình là không làm sai, đó là tốt. Nhưng mà tự cao ngã mạn tức là sai quý vị. Bởi vì đó là mình là một chúng sanh thực sự là nhỏ bé, mà mình cũng chẳng là cái gì cả. Ví dụ như bây giờ mình nói là một người mà có thể thành đạt nhất ở thế gian này, nhưng mà có phải là cái người giỏi nhất không ạ? Chưa phải là cái người giỏi nhất. Mà giả chăng mà có thể giỏi đó, cái giỏi đó chỉ là tạm thời trong một cái kiếp người thôi. Cho nên một con tổng thống mà giỏi, có thể là có thể làm tác phước được cho một cái đất nước, nhưng mà thế nhưng mà cái giỏi đó cũng không thể nào cứu mình ra khỏi luân hồi sanh tử quý vị. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn mới là người giỏi nhất à. Đức Phật là người giỏi nhất. Bản thân Ngài ra khỏi luân hồi sanh tử mà giúp cho chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử nữa. Cho nên Đức Phật có cái hiệu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thực ra Đức Phật của mình đó là Thái Tự Tức Đạt Đa quý vị, chứ không phải là Thích Ca Mâu Ni. Thích là dòng họ Thích thôi. Lẽ ra khi mà thành Phật gọi là Nam Mô Thích Tức Đạt Đa Phật chứ, đúng không ạ? Tại sao gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Bởi vì cái chữ Mâu Ni tức là ý nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tức là một cái người mà có thể giải thoát sanh tử được. Tịch mặc tức là vắng lặng, yên tĩnh, là một cái người mà không còn động tâm, không còn dao động đối với cảnh duyên và ngũ dục của thế gian nữa. Đây gọi là tịch mặc. Thì như vậy đó, gọi là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là biểu trưng cho một cái trí tuệ. Cái chữ Thích Ca biểu trưng cho trí tuệ giải thoát, chứ không phải là một cái tên của thế gian nữa, mà đó là biểu trưng cho sự giải thoát quý vị. Cho nên vì vậy đó là muốn vượt qua khỏi luân hồi sanh tử, muốn có thể mình trở thành con người bất tử và không còn đau khổ nữa, thì quý vị là một cái con người phải có cái tâm hồn thực sự rộng lớn như Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn Ngài xem tất cả những cái gì của Ngài và xem tất cả những cái của chúng sanh đều bằng nhau hết, cho nên đó là bình đẳng quý vị. Cho nên đó là cái tâm hồn rộng lớn. Thì cái pháp này biểu tượng cho một cái tri kiến Phật, tức là một cái tâm hồn rộng lớn của chúng ta. Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta đó là đều có một cái tâm Phật, thì cái tâm Phật này rất là rộng lớn quý vị. Rộng lớn nghĩa là mình có thể là dung chứa hết tất cả mọi chúng sanh, dung chứa hết tất cả mọi tâm niệm, mà không bị tất cả mọi chúng sanh và tâm niệm này làm cho mình đau khổ, thì đây gọi là cái dung chứa. Rồi mưa pháp vũ lớn, tức là đây là một cái mưa pháp lớn, là cái lời pháp của Đức Phật khi mà nói ra đó là khiến cho tất cả những tà kiến mạn nghi và tất cả những cái phiền não tham sân si của chúng sanh trôi hết. Đây gọi là mưa pháp vũ lớn. Thổi pháp loa lớn, tức là giống như một cái tiếng loa mà lớn, khiến cho tất cả những loài giả can, những loài thú hung tợn đều chạy mất tiêu hết. Tức là khiến cho những cái tâm mà nhỏ hẹp á, đều phải bỏ chạy hết. Đánh pháp cổ lớn, tức là đánh một cái loại trống lớn, gọi là trống pháp đó. Rồi diễn nói pháp nghĩa lớn, tức là diễn nói cái pháp nghĩa mà nó lớn. Pháp nghĩa lớn là pháp nghĩa gì? Nghĩa là cái pháp nghĩa mà nó vượt qua ngoài hai bên gọi là lớn. Ví dụ như bây giờ là ở thế gian người ta chỉ luận một cái gọi là cái chân lý, thì người ta luận đến cái chỗ gọi là đúng đúng nhất ở thế gian này. Ví dụ như là họ ở cái y cứ nơi là cái sai và cái đúng, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị mà có chuyện gì mà hơn thua với người nào á, là chỉ y cứ người này đúng người kia sai. Ở nơi cái góc độ cái pháp luật á, thì mình nói đó là pháp luật tức là biểu trưng cho cái sự mà chân lý hay là đúng đắn. Nhưng mà thưa quý vị đó, pháp luật có đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là pháp luật ở Mỹ đó là có đúng hoàn toàn không ạ? Tại sao mà có những người giết người rồi đó, nhưng mà nhờ luật sư giỏi cái cãi qua cãi lại hồi họ trắng án. Rõ ràng giết người là phạm tội rồi đó, nhưng mà họ cãi hồi cái là cũng trắng án luôn. Thì như vậy đó là cái chân lý nằm cái chỗ nào? Thật ra thế gian này là không có chân lý, chỉ là những cái pháp đối đãi hơn thua với nhau rồi tạm sống rồi vậy thôi, không có cái gì gọi là đúng hẳn hết. Cho nên đó, đây không phải là một cái nghĩa chân thật. Cái nghĩa chân thật của đạo đó quý vị là nó phải vượt qua ngoài hai cái trạng thái đúng và sai của thế gian này. Cho nên á, bữa nào mà quý vị có một cái lỗi lầm gì trong gia đình, quý vị có một cái lỗi lầm gì đối với ngoài xã hội, quý vị bây giờ quý vị phải bào chữa một cách nào cho đúng cho sai đây. Quý vị càng bào chữa chừng nào quý vị càng sai nhiều chừng đó. Thôi thì quý vị phải ngồi tĩnh lặng lại, cho cái tâm mình thật sự yên tĩnh, tự nhiên quý vị biết cái nào nên làm, cái nào chẳng nên làm, cái nào đúng và cái nào không đúng quý vị. Thì khi tâm hồn mình nó yên tĩnh rồi đó, tự nhiên mình mới thấy được các pháp thế gian là như vậy. Tự nhiên ở nơi đó mình viễn ly được phiền não quý vị, và mình không còn đau khổ nữa. Từ nơi tâm mình đó, mới phát ra được một cái từ trường. Cái từ trường này đó là nó khiến cho cái người kia mới được có cái sự an lành thật sự. Trên bữa qua mà trong cái buổi giảng đó, Thầy Mạng có nói một luận về cái vấn đề này, là khi mà cái tâm hồn của mình nó phiền não, tham sân si, và mình mang một cái tâm hồn đó, khi mà mình nói ra đối đến với một cái người khác, thì cái lời nói của mình, nếu quý vị, nó trở nặng là cái tham, trở nặng cái sân, cái si và cái phiền não đến cho người ta. Tức là mình chở một cái xe hàng đến cho người ta mà toàn là những cái đồ độc không à, toàn là thuốc độc không à, hỏi làm sao người ta không giận. Ví dụ như bây giờ mà quý vị chở đến nhà ta một cái xe mà kim cương vàng bạc thì ta mừng đúng không? Quý vị chở một cái xe toàn là thuốc độc và vũ khí và bom nguyên tử không à? Người ta có mừng không ạ? À? Người ta không mừng, mà người ta làm sao? Người ta giận, người ta có thể chửi mình lại. Thì cũng như vậy, trong tâm của mình á, khi mà một lời nói của mình nói ra đó là mang bao nhiêu phiền não, mang bao nhiêu tham và sân và giận tức ở trong đó quý vị, thì có phải là toàn những thứ độc mà đâm vào người ta không? Thì người ta phản ứng lại làm sao? Người ta phản ứng lại gọi là ăn miếng trả miếng, mà bánh ít đi thì bánh quy lại. Mình cho một xe như thế nào á, thì họ cho một cái xe nhiều hơn nữa cho mấy hả giận không? Lúc này họ chơi một cái xe công nhông luôn, cho nên vậy họ tống qua bên mình chứ mình chịu không nổi hả? Mình phải mướn một chiếc phản lực đó, mình phải chở tất cả vũ khí hạng nặng tới để mình thả đó, cho người ta. Cho nên vì vậy đó là trong cõi lòng của mình là lúc nào cũng bình địa hết, lúc nào cũng đau khổ và đau đớn và tan quan hết cái gì. Cho nên vì vậy đó là quý vị mà muốn thực sự mà có hạnh phúc thực sự đó, là quý vị phải, lời nói của quý vị phải phát xuất từ một cái tâm hồn thanh tịnh, từ một cái tâm nó an lành để đến với người khác, thì người ta mới cảm được là đó là châu báu, đó là vàng ngọc, đó là một tấm lòng, một trái tim chân thành. Thì người ta đối lại với mình là một cái trái tim chân thành, một cái tấm lòng vàng ngọc, thì thưa quý vị có phải là hạnh phúc không ạ? Tự nhiên mình cũng có vàng bạc châu báu, người kia cũng có vàng bạc châu báu, có phải là chúng ta đều là những người giàu không ạ? Những người rất giàu không ạ? Còn không thì mình là những người thực sự rất là đau khổ quý vị, nghèo hèn và đau khổ. Cho nên trong kinh á, Đức Phật nói đó là tất cả chúng sanh đó quý vị là những cùng tử lang thang hết. Mình nói mình đâu có phải là homeless đâu, mình đâu có cùng tử lang thang đâu, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra chúng ta rất là nghèo nàn, bởi vì trong lòng của mình đó là không có chứa vàng ngọc, không chứa chân bảo, mà chứa toàn những cái đồ rơm rác, những cái đồ nguy hiểm độc hại không à. Cho nên Đức Phật mới nói đó là cũng là cái bình tại sao chúng ta để độc dược, và cũng là một cái tâm tại sao chúng ta để cái tâm mình chứa phiền não. Một cái bình đó tại sao mình không để những cái nước cam lồ vào trong đó, mà lại để độc dược làm chi? Mà bây giờ mình cũng có cái tâm, tại sao mình lại để phiền não? Cho nên mình có quyền để phiền não, mình cũng có thể để những hạt giống thanh tịnh. Nên vì vậy là quý vị phải lượm hết tất cả những hạt giống nào an lành, tốt đẹp nhất quý vị để trong tâm của mình. Còn những cái hạt giống nào mà bất thiện, những hạt giống mà phiền não, đau khổ cho mình, đau khổ cho người, quý vị cứ lượm nó ra. Giống như bây giờ quý vị trồng hoa cũng vậy, những cây hoa quý vị trồng đó, khi trồng lên quý vị nuôi dưỡng cái cây hoa, vung phân bón nước cây hoa, thế nhưng mà có cỏ dại quý vị phải nhổ nó đi, đừng cho nó lấn những cây hoa đó. Để trong một cái vườn hoa của mình toàn là những loài hoa quý, thì như vậy vườn hoa đó mới gọi là vườn hoa đẹp thực sự. Chứ còn nhìn vô thì thấy cỏ rác đủ thứ, có nhiều cây dại, có nhiều cây độc trong đó nữa quý vị, nhiều cái cây gai, nhiều cái cây mà sẽ ăn vô chết liền á, đụng vô chảy máu liền á, thì như vậy đó là quý vị á là phải nhổ nó đi. Thưa quý vị, bây giờ trong cái vườn tâm của quý vị á là có những cái thứ cây gì? Thôi thì bây giờ mình chịu khó mình nhổ, đúng không ạ? Mình trồng một cái hạt giống tốt lành đi, những cây hoa là đại khái, nhưng mà trồng cây bồ đề tốt hơn. Đó là bồ đề là tượng trưng cho cái sự giác ngộ. Bồ đề là cái chỗ mà khiến cho chúng ta có thể thoát ly hết tất cả những cái phiền não khổ đau. Đây gọi là pháp nghĩa lớn đó. Cái nghĩa nó rộng phi thường, nó khiến cho tâm của mình đó là thuần một cái tâm thanh tịnh. Từ một cái tâm thanh tịnh này quý vị mới có được cái sự an lành. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các đức Phật đời quá khứ, thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang đó rồi, liền nói pháp lớn, cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Như Lai hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn chúng sanh đều đặng nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin, cho nên hiện điềm lành này. Đó là Ngài thấy các đức Phật kia cũng hiện hào quang như thế, cho nên Ngài biết rằng là hôm nay Đức Phật mình cũng hiện hào quang như vậy đó, là chắc là Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh đều nghe đặng một cái pháp màu mà trong đời thực sự là khó tin theo. Tức là cái pháp rất là khó tin, cái pháp mà trong kinh Pháp Hoa này rất là khó tin. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa diễn tả về cái tri kiến Phật, quý vị có tin mình có tri kiến Phật không ạ? Mình nói tin đó, mình không tin, nói không tin đó, thì có vẻ như hơi bị mít lòng một chút, có vẻ như Phật mình không có kính Phật. Nhưng mà quý vị tin, quý vị không có y cứ chỗ nào mà quý vị tin được hết. Bởi vì là lâu nay chúng ta sống trong cái tri kiến, gọi là tri kiến của chúng sanh đó hả? Thấy nghe hiểu biết của chúng sanh, cho nên không thể nào mà có thể thấy được cái tri kiến Phật hết. Cho nên muốn thấy được cái tri kiến Phật, để quý vị có cái niềm tin, là quý vị phải bỏ hết tất cả những tri kiến của chúng sanh. Thế nào là tri kiến của chúng sanh? Tri kiến tức là cái thấy biết mà chúng ta đang sống hiện nay. Mình thật ra quý vị hãnh diện, mình là cái con người đẹp, một cái con người gọi là hơn hết tất cả những loài động vật. Nhưng mà thật ra đó, đứng ở cái góc độ của Phật và Bồ Tát quý vị, chúng ta chỉ là những cái chúng sanh điên đảo thôi, đầy vô minh và điên đảo. Là bởi vì tất cả chúng ta đang sống trong những cái mê mờ. Quý vị biết mê mờ cái chỗ nào không? Những cái không thật mà mình cứ cho nó là thật, đây gọi là cái mê mờ. Cái thân này là giả mà quý vị cho cái thân này là thật, rồi khổ đau vì nó. Nói cái thân giả mà quý vị bệnh, cái quý vị rên hừ hừ à, đó hả? Nếu nó là giả thì bệnh mình đâu có cần phải rên, không cần phải than thở gì nó quý vị. Hay là mình nghèo thiếu một chút là quý vị đau khổ, hay là mình bị gặp một cái tai ương gì đó là mình lại đau khổ. Mới thấy là cái thân này, mình cho cái thân này là thật, mà chẳng những cái đau khổ hiện đời rồi đó, nó còn kéo luôn có một cái gọi là sanh ly tử biệt nữa. Những người nào mà thân với mình mà chưa chết mà đi xa, gọi là sanh ly, đau khổ vô cùng. Những người thân với mình mà mất thì mình cũng đau khổ vô cùng. Bởi vì mình thấy mình là thật đó quý vị, chỉ có cái điều ở chỗ đó. Nếu mà mấy quý vị thấy thân này là không thật thì người thân cũng đâu có thật, tiền bạc vật chất cũng không thật. Thì như vậy đó là quý vị có khổ không ạ? Thưa quý vị không khổ. Khổ và không khổ ở cái chỗ đó. Bây giờ quý vị hãnh diện, mình á là một cái con người thật sự là đẹp là tốt, nhưng mà quý vị mang một cái tâm hồn mình như thế nào à? Bây giờ không nói một cái tâm hồn độc ác, một cái tâm hồn mà ganh tị, hơn thua, tham sân si, cái chuyện đó mình không nói tới. mà chúng ta mang một cái tâm hồn là sanh diệt. Bây giờ mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày quý vị suy nghĩ bao nhiêu lần? Mỗi giây, mỗi tâm niệm của chúng ta sanh diệt liên tục. Cái gì là mình? Cũng không phải là mình quý vị. Cái tâm đã không là mình, mà vẫn mình có một cái tâm. Cái thân không phải là mình cho mình có cái thân. Rồi ở trên cái tư tưởng cũng đau khổ, cái bị bệnh về cái tâm lý á. Ở trên cái thân bệnh cũng khổ nữa, bệnh tâm lý cũng khổ, mà bệnh thân vật lý cũng khổ nữa. Cho nên lúc nào chúng ta cũng khổ những cái mà nó không thật không à. Cho nên đây gọi là cái điên đảo đó quý vị. Cho nên á, rồi bây giờ Đức Phật nói trong lòng của mình, trong bên cái sanh diệt đó còn có cái bất sanh bất diệt. Đó là một cái tâm Phật sẵn có nơi chính mình, một cái tâm mà nó chưa từng loạn động, một cái tâm mà nó chưa từng đau khổ. Mình không bao giờ mình thấy được, bởi vì mình bị tất cả những cái tâm vọng tưởng, những cái suy nghĩ ưu tư nó che mất đi rồi. Giống như một cái bầu trời thì nó trong xanh, có mặt trời chiếu sáng ngời, nhưng mà mây giăng lối rồi nó khiến cho mình nó mờ tối, mình không còn biết lối nào đi hết. Nên mình cứ tưởng là cái bầu trời là lúc nào cũng u tịch tịch như thế, nhưng mà lúc nào đó tự nhiên trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu sáng ngời, trăng sáng chiếu soi, lúc đó quý vị mới thấy tâm mình á là trong sáng như thế, chứ không phải là u tư tịch mịch. Nhưng mà cái góc độ đó là chỉ có những cái người tu Phật, những cái người hành thiền, những cái người mà chuyên tu tất cả những cái pháp hành, tất cả những pháp môn, đến một cái chỗ là tâm mình được yên tĩnh thì mới giác ngộ được cái điều này. Lúc này quý vị mới có cái niềm tin thực sự, niềm tin không thối chuyển nữa. Lúc đó mình mới ràn rụa nước mắt, mừng rằng trong kiếp luân hồi sanh tử của cái kiếp người, bây giờ mình còn thấy một cái gọi là ý nghĩa thực sự, một cái hơn hết tất cả thế gian này, một cái chân thật. Đó là một cái tâm thực sự là an lành, không phải là một cái tâm mà loạn tưởng và đau khổ nữa. Cho nên nó là cái pháp này khó tin. Này thiện nam tử, như vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, bấy giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thề thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, diễn nói chánh pháp ban đầu giữa rốt sau, ba chặng điều lành, nghĩa lý sâu xa lời lẽ khéo màu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch. Ngài mới kể lại là ở cái vô lượng A Tăng kỳ kiếp đó, tức là một A Tăng kỳ kiếp đó, là rất là dài. Rồi về cái số kiếp về trước á, thì lúc bấy giờ có hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Nhật Nguyệt tức là Ngài có một cái hiệu là Nhật Nguyệt tức là mặt trăng mặt trời, đó là chiếu soi sáng ngời. Rồi Như Lai là cái một cái hiệu của vị Phật, của tất cả chư Phật đều gọi là Như Lai hết ha. Thì như vậy đó là cái tên của cái vị Phật này đó là mặt trăng mặt trời chiếu sáng đó hả? Bởi vì chư Phật đó là Ngài có một cái trí tuệ như mặt trăng mặt trời như vậy, nghĩa là có thể chiếu sáng hết tất cả những cái chỗ tối tâm của thế gian, và chiếu sáng hết tất cả những chỗ tối tâm trong tâm thức của chúng ta. Đó gọi là Nhật Nguyệt đó. Thì như vậy cái chữ Như Lai đó là danh hiệu chung của Đức Phật. Cái chữ Như á, tức là Như Như. Cái chữ Lai đó là Lai là đến, hay là Lai tức là ngày hôm nay. Đức Phật á, là có một cái tâm chân như mà nó thường hiện hữu, đây gọi là Như Lai. Cho nên quý vị đọc kinh đó, quý vị thấy á, là Đức Phật thường hay xưng là Như Lai, đến đây với Như Lai, vân vân. Thì như vậy đó là đến đây với Như Lai, nghĩa là đến với một cái tâm an lành để mà chúng ta thể hội được Phật tâm của chính mình đó. Cho nên đó gọi là Như Lai, gọi là ứng cúng, tức là Ngài có cái hiệu nữa gọi là ứng cúng. Ứng cúng tức là Ngài đủ điều kiện để thọ dụng tất cả những cái phẩm vật mà của tất cả chúng sanh mà dâng tặng. Ví dụ như bây giờ mà mình á, mình nhận của người là gọi là nợ không à? Còn á, Đức Phật Thế Tôn và chư vị Bồ Tát á, nhận vật thực đó là không phải nợ, mà Ngài xứng đáng được thọ lãnh bởi vì cái công đức của Ngài được viên mãn, gọi là ứng cúng. Chánh biến tri, tức là cái thấy biết của Ngài đó là tỏ sáng. Tỏ sáng nghĩa là ở cái gì Ngài cũng biết, cái gì Ngài cũng hiểu hết, thông đạt hết tất cả các pháp thế gian và sức thế gian, gọi là chánh biến tri, gọi là minh hạnh túc. Tức là rồi những cái công hạnh của Ngài được đầy đủ hết. Ngài chứng được tam minh, chứng được lục thông, lập được hết tất cả những cái công hạnh đầy đủ, gọi là một vị Phật. Thiện thệ, tức là những cái lời, những cái nguyện lực của các Ngài được toàn thiện. Thế nào gọi là toàn thiện? Tức là Ngài cái việc thiện mà nó được vẹn toàn hết. Thí dụ như bây giờ là quý vị đi làm một cái Phật sự gì đó, quý vị cúng dường, quý vị bố thí, quý vị làm tất cả những cái công hạnh, cái việc thiện của mình á có được trọn vẹn chưa? Thưa quý vị, cái việc thiện của mình nó còn hạn chế, bởi vì nó hạn chế do tâm hành của mình. Ví dụ như là, thí dụ như bây giờ quý vị làm một cái công quả, quý vị làm công quả là vì cái gì ạ? Vì chúng sanh hay là vì bản thân mình? Thưa quý vị, thường mình làm tất cả những việc lành, công quả, làm phước đó, quý vị làm cho mình không à? Mình nghĩ là thôi mình làm chút phước để tích phước cho con cái, không à? Mình cũng lo cho mình và lo cho con cái không à? Quý vị thường hay nói như vậy. Như vậy là cái việc mình có toàn thiện chưa à? Chưa toàn thiện được, bởi vì còn có cái tham trong đó là không toàn thiện được. Cho đến khi nào mà quý vị làm một cái việc gì đó mà quý vị không còn có một cái gì gọi là cho mình nữa, tức là vì chúng sanh mà mình làm. Ngày xưa mà khi mà Tuệ Mãn ở thiền viện đó, làm những cái việc công quả trong chùa đó không phải vì mình, không phải vì đại chúng, mà còn có cái vì là vì Tam Bảo. Mình nghĩ là mình làm này là vì Tam Bảo mình làm, chứ không phải làm cho cá nhân mình hay cho ai hết. Vì Phật Pháp mà mình làm. Quý vị nghe như vậy là quý vị thấy là cái tâm hồn đã cao rồi, phải không ạ? Nhưng mà đã trọn vẹn chứ hả? Chưa trọn vẹn. Cho nên bữa đó có ông huynh đệ đó làm sai một vấn đề, thì lúc đó tự nhiên mình nổi nóng lên liền à quý vị. Nổi nóng lên đó là tôi làm đây là vì Tam Bảo chứ không phải là cho tôi, tại sao anh phải làm như thế? Nổi nóng lên liền, bởi vì còn có cái chữ vì. Nó như vậy. Ví dụ như bây giờ quý vị đó nói là bây giờ mình vì tự viện, vì Phật Pháp, và quý vị làm còn có cái chữ vì ở trong đó, là quý vị còn tham sân si và phiền não. Mặc dù lý tưởng thì đẹp đó, nhưng mà việc hành động của mình đó là vẫn còn phiền não, cho nên cái thiện nó chưa tròn đủ. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát làm tất cả việc lành việc thiện, tâm của các ngài là không còn có cái chữ vì ở trong đó. Làm mà không có tướng ngã tướng nhân, không có tướng chúng sanh thọ giả, thì như vậy đây gọi là toàn thiện. Cho nên gọi là thiện thệ đó. Thế gian giải, tức là có thể là giải rõ được hết tất cả những cái mà thế gian đang gút mắt. Ví dụ như bây giờ là những cái mình gút mắt, tại sao người đó đang khỏe vậy mà chết đi? Tại sao người đó lại đẹp hơn chúng ta? Tại sao người đó lại giàu hơn chúng ta? Mình không bao giờ biết. Rồi mình cứ đổ cho là cái số mình xui, cái số mệnh của mình nó dởm, cho nên vì vậy mình sanh vào một cái chỗ không được tốt. Chứ mình không biết rằng là do mình tác tạo lấy. Đức Thế Tôn dạy hết tất cả những điều nghi này. Tại sao chúng ta lại già đi? Sao mình không trẻ hoài như vậy? Đó là chúng ta đang bị những cái vô thường, mà Đức Phật nói là đó là cái vô thường nó chi phối hết. Mình đang sống đây là từng giờ, từng phút, từng giây quý vị đang già đi, nó thay đổi. Mình đâu có không có còn hoài. Mình tưởng là mình trẻ hoài, không có. Sáng ra cái mình trang điểm lên rồi mình chải tóc ngược rồi xịt keo cho nó cứng lên, mình tưởng vậy mình trẻ hơn đường chút, nhưng mà thật ra nó cũng già đi quý vị. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có cái ví dụ rất là hay thấm thía. Có một anh chàng này đi lạc vào trong cái khu rừng thì chợt tối lại, thì ở trong một cái miếu hoang đó là tự nhiên có hai cái con quỷ nó vác một cái xác chết người, con quỷ trắng và cái con quỷ đen. Con quỷ trắng vác cái xác chạy trước, con quỷ đen rượt theo giành cái xác đó. Hai con ở trong miếu hoang đó là cứ giành qua giành lại, mới nói là cái xác này của tôi. Người kia nói cái xác này cũng của tôi. Hai người đang giành đó thì lại phát hiện ra lại có người thứ ba đang núp phía sau. Thì mới kêu cái người thứ ba ra đó, mới nói bây giờ là ông phải là ngươi phải làm chứng là cái xác này là của ai. Nếu mà ngươi mà nói sai là ta sẽ giết ngươi. Thì rõ ràng là cái người ngồi ở trong là đã thấy con quỷ trắng giác cái xác chết vô trước rồi, con quỷ đen mới chạy theo, cho nên nó thành thật nói cái xác này của con quỷ trắng. Con quỷ đen mới tức quá, mới giật một cánh tay bỏ vô miệng nó nhai. Con quỷ trắng mới nghĩ là cái người này là dù gì cũng là ân nhân của mình, là binh mình, là phe mình, cho nên mới lấy một cái cánh tay của xác chết là gắn lại, bồi thường lại. Rồi con quỷ đen giật một cánh tay bên kia bỏ vô miệng nhai, thì cái con quỷ trắng lại lấy một cánh tay của người chết gắn vô, đến giật chân, giật đầu, giật bụng, lấy hết tất cả. Và tất cả những cái mà của người chết lắp vô cho cái người mà làm chứng. Thì lúc đó trời đã sáng đi quý vị. Trời đã sáng rồi thì cái con quỷ đen và quỷ trắng nó đều tan đi hết. Anh ta mới ngồi đó thắc mắc, bây giờ mình là ai? Mình có phải là mình không? Anh ta cứ hoang mang như vậy, mới đi mãi cho đến một cái tinh xá, mới đến hỏi quý thầy tỳ kheo, mới hỏi là thật sự con có phải là con không hả quý thầy? Tại vì tối qua con thấy một cái giấc mộng như là mộng mà thật, bây giờ thân này không biết phải là mình hay là không phải mình. Thì quý thầy mới nói các pháp thế gian nó là vô thường. Bởi vì chúng ta thực sự là chúng ta đắp đổi từng ngày quý vị. Ví dụ như bây giờ là mỗi ngày mình sống là bao nhiêu tế bào sanh ra để nó đắp vào những tế bào của mình nó diệt đi quý vị. Tế bào mà sanh ra nhiều chừng nào mà rồi cái tế bào mà nó diệt đi nó đắp lại mà nó dư một chút thì quý vị hồng hào, quý vị khỏe mạnh. Tế bào mà sanh ra mà ít so với tế bào mà nó diệt đi nhiều là quý vị cằn cỗi, quý vị già nua quý vị. Đến năm thì như vậy là một ngày là quý vị đó ngồi lại quý vị thấy cái gì là mình, phải không? Nếu là mình thì nó không thay đổi, mà nó thay đổi thì không phải mình rồi quý vị. Đừng nói chi mà quý vị là từ lúc quý vị còn nhỏ, cái thân lúc còn nhỏ và cái thân bây giờ là nó thay đổi không biết bao nhiêu lần quý vị, cả triệu 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 lần, phải không? Như vậy đó mình mới thấy được là cái thân này cũng không phải mình. Thế mà đến khi mà nó ra đi mình đau khổ quý vị. Cũng giống như là cái người anh chàng mà lắp hết tất cả thân của người chết vào cái thân mình rồi đó, mà hoang mang không biết cái gì là mình đây. Thấy như thế là quý vị chứng được một cái pháp gọi là quý vị không còn thối lui nữa. Cho ngày xưa mà Đức Phật thuyết một cái bài pháp vô thường mà có rất nhiều người chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, nghĩa là không còn đắm liếng ở cái thân tướng và các pháp thế gian này nữa, bởi vì thấy nó không thật, nó là giả quý vị. Thì như vậy mình không cần phải tô bồi cho cái thân này, mình không cần tạo một cái điều kiện sung túc hay sung sướng cho cái thân này, mà mình đem hết tâm huyết của mình để vào cái việc tu học, và mình chuyển hóa tất cả những cái còn lại ở trong lòng của mình để mình trở thành một con người giải thoát thực sự. Thật ra nếu mà quý vị hiểu đúng đạo rồi đó, là chúng ta chỉ có một cái con đường tiến lên và mình không có con đường mà nó đi thụt xuống quý vị, cũng có không có con đường mà đi hai bên. Bởi vì quý vị á, ở cái thân phận mình á, mình không có cái gì cả, ở nơi cái tâm lý mình cũng không có cái gì cả, chỉ có một cái con đường là giác ngộ giải thoát thôi à. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ thử hỏi quý vị, trong lòng của mình á, thật sự mình quyết tâm mình tu chưa à? Quyết không à? Bây giờ chắc quyết á, nhưng mà chút nữa chắc thôi tu từ từ chứ làm gì gấp dữ vậy, không à? Để già tu luôn không à? Nhưng mà già cái tu không nổi không à? Thôi để kiếp sau đó, mình cứ hẹn hoài là mình cứ hẹn, mà thật ra mà vô thường á thì nó lại không hẹn, mà chúng ta đó thì lại cứ hẹn. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào cũng chịu đau khổ, mình đau khổ quá rồi tự nhiên mình thấy cầu xin quý vị. Bây giờ quý vị mà không lo tu rồi đó, đến lúc mà quý vị già bệnh mất rồi đó là chắc chắn quý vị thấy cầu xin, xin Phật, xin Bồ Tát giúp mình, xin Bồ Tát độ mình cho được tai qua nạn khỏi, xin Phật độ cho mình là đừng phải chịu khổ trong tam đồ. Tất cả những cái lời xin đó Đức Phật có cho mình được không ạ? Không cho được. Bởi vì mình nghèo thiếu quá, mình không có những cái mà xin, những cái mà Đức Thế Tôn cũng không thể nào cho mình được. Chỉ là an ủi mình thôi quý vị, chỉ là an ủi. Và mình có niềm hy vọng để mình tiếp tục mình sống tiếp quý vị. Hy vọng là được một cái sổ tựa nương nào đó, hy vọng là được Phật Bồ Tát trợ duyên cho mình một cái góc độ nào đó, để cho mình cảm giác như là một cái bùa hộ mệnh vậy đó. Nhưng mà khổ nổi đó là trong cõi lòng của mình lại không có Phật, trong cõi lòng của mình không có Bồ Tát. Cho nên chính vì vậy đó là Phật Bồ Tát không thể nào giúp mình được hết. Phật Bồ Tát có thể giúp mình được khi nào trong lòng của mình có Phật, khi nào trong lòng có Bồ Tát, thì những vị Phật đó, những vị Bồ Tát đó mới có thể giúp mình được. Bởi vì những vị Phật, những vị Bồ Tát đó là ở trong nhà mình thì mới giúp được chúng ta. Còn những vị Phật kia là những vị Phật bên ngoài thì làm sao giúp đỡ được. Nhưng mà thường Phật Bồ Tát ở trong nhà mình không có đói hoài, mà mình cứ đi tìm Phật ở bên ngoài để mà cầu xin, thì như vậy đó là quý vị thấy là mình có công bằng không ạ? Mình phải là cái người tốt không ạ? Cho nên mới nói là Phật nhà không biết, biết chi Phật chùa đó, là ý ở cái chỗ này, chứ không phải là ở nhà mình thờ tượng Phật là ngon hơn Phật ở chùa. Không có phải vậy. Phật ở trong lòng của mình không thấy, nghĩa là cái Phật mà phát ra được từ bi hỷ xả trong lòng của mình á, mình không có cho Phật đó phát huy ra. Mình cứ sống với cái tâm phiền não tham sân si không ạ? Bởi vì trong lòng của mình là nó chứa rõ ràng á, là có cái tâm Phật. Quý vị có từ bi không ạ? Có từ bi. Quý vị có hỷ xả không ạ? Có hỷ xả. Quý vị cố chấp được, quý vị cũng có quyền quý vị buông xả được. Quý vị có thể tha thứ được, đây là quý vị đã hỷ xả rồi. Rồi quý vị là có được cái tâm từ đối với chúng sanh, quý vị thương tưởng tất cả chúng sanh. Rồi quý vị đó giúp, có thể giúp hết cho tất cả mọi người, tức là quý vị toàn là những cái chủng tử tốt không à. Bây giờ nói hai cái chuyện, quý vị có thể làm thiện được không à? Được. Quý vị có thể làm ác được không à? Cũng được. Nhưng mà quý vị làm thiện á, thì quý vị nghĩ là tốn kém. Làm ác còn hên xui. Là sao? Nghĩa là thí dụ như làm ác đó, mà nhiều khi mình còn được lợi cái gì đó, mình gạt người ta đó, thí dụ vậy, mình có khi mình cũng được một chút đỉnh. Nhưng mà làm thiện mà như là trong Phật nói thì hoàn toàn là mình phải lỗ hết trơn à. Nói là làm phước để cho mình có phước, nhưng mà thật ra đó thì mình cũng chưa có niềm tin thật sự có phước hay không nữa. Nhưng mà thật ra đó là nó có phước quý vị. Có phước ở cái chỗ này, khi nào mà tâm của quý vị đó là khởi tưởng lành và quý vị làm một điều lành, là trong tâm của mình đó là an lành. Đây là một cái phước thực sự ở trong lòng của mình. Khi nào mà tâm mình tạo một cái điều ác, mình nghĩ chuyện ác, mình làm chuyện ác rồi đó quý vị, những cái tâm ác này nó hành hạ mình, đây là một cái điều tội có thấy trước mắt. Bây giờ trong lòng của mình á, mà bữa nào mà quý vị rủi mà quý vị sát hại một chúng sanh nào đó, chỉ một con rắn thôi, hay là một mình lỡ giết một cái con gà thôi, đừng nói chi là giết người, thì mỗi lần quý vị nghĩ lại đó, thì những cái tâm này đó đã làm cho quý vị đau đớn rồi. Ngày xưa quý vị á, là hành hạ một người nào đó, bây giờ á, quý vị nghĩ lại quý vị cũng đau khổ vô cùng. Một cái cô gái ở Miến Điện đó quý vị, là sanh ra đó là bốn ngón tay này nó bị mất, là cái người cái bàn tay mà bốn ngón tay này mất, chỉ có ngón cái à. Thì cổ có điều lạ là cổ nhớ được cái tiền kiếp của cổ. Cái tiền kiếp của cổ là một người chồng mà vũ phu với người vợ quý vị. Người vợ tức quá tự tử chết luôn. Cái người mẹ vợ đó oán hận, cho nên mới nhờ một sát thủ đó để mà đi giết cái người con rể mình để trả thù cho con gái. Thì cái người bữa đó đó, thì anh chàng này đang đi xe đạp, thì cái người sát thủ mới rượt theo để mà chém á, thì cái người này á, mới quay lại mới lấy cái tay đỡ đi, thì cái đường kiếm đi qua á, thì mất bốn ngón tay, và cái người này van xin đừng có giết á, nhưng mà cái người sát thủ cũng giết luôn. Bởi vì cái trước khi chết có một cái lời sám hối trong lòng, sám hối như vậy đời sau sanh ra làm người con gái, hiện giờ đang có chồng ở Miến Điện, thì sanh ra cái bàn tay cũng bị đứt bốn ngón, đây giống như là cái ám ảnh trong tiềm thức, cho nên á là nó cảm giác như bị mất đi. Thì cái điều này á là luận về cái nhân quả thì sao, ví dụ như bây giờ một đứa nhỏ sanh ra là một đứa khác chứ, làm sao có chuyện mà sanh ra mà mất bốn cái ngón tay, đúng không ạ? Quý vị mình tính nó phải khoa học chứ, làm sao mà một đứa nhỏ khác mặc dù là cái người tái sanh mà lại sao tại mất bốn ngón tay? Bởi vì khi mà cái thần thức mà trước khi chết á là một cái ấn tượng nhất của nó là bốn ngón tay nó không còn nữa, nó cảm giác bây giờ không còn bốn ngón tay, nó đi vào trong cái tàng thức như vậy. Thì như vậy khi mà cái thần thức mà chết là đi thọ sanh rồi đó, cái thần thức đó trong cái chủng tử mà nó mất bốn ngón tay đó, nó vẫn lưu trú ở trong đầu, trong cái tàng thức đó. Cho nên khi mà nó build một cái thân mới đó quý vị, bởi vì khi mà tinh cha quét mẹ mà hợp lại rồi đó, là cái build cái thân đó là cái thần thức nó build, chứ không có phải là nó chỉ mượn vật liệu thôi, mượn vật liệu của cha mẹ để mà nó build một cái thân mới. Thì giống như là cái người mà giỏi thì build một cái bức tường nó đẹp, người dở thì build một cái bức tường nó xấu thôi. Thì cái tâm thức nó build như vậy, mà bởi vì nó có cái lỗ hổng là bởi vì nó cứ cảm giác là nó bị mất bốn ngón tay quý vị. Tự nhiên cái bốn ngón tay nó mất luôn, sanh ra là bốn ngón tay nó mất. Rất là khoa học quý vị. Thì như vậy đó, hiện giờ cô ta nói rằng mỗi khi mà cô ta nghĩ về cái chuyện quá khứ, cô ta cảm giác rất là đau lòng. Đau lòng thứ nhất là cô ta nghĩ đó là mình làm một cái điều xấu khiến cho cái người vợ mình tự tử, cho nên mới đưa đến cái hậu quả là mình phải chết như vậy. Cho nên chính là những cái tâm ác đó làm cho mình đau khổ cùng cực. Thì như vậy đó, đó là khi mà cái tâm mình nó ác cỡ nào rồi đó, thì nó hợp với một cái gọi là cái tánh khí của mình đó, nó sẽ hợp đi. Cái người mà tánh nóng nảy, độc ác, cái tánh khí của họ hợp với loài rắn, khi chết sanh vào loài rắn quý vị. Cái người mà cái tánh khí của họ rồi ngu độn và thì họ sanh vào những cái loài trâu bò. Những người tánh khí của họ mà sáng suốt rồi trong lành á, thường sanh lên cõi người hoặc cõi trời vân vân. Đó là cái tánh khí của mình nó hợp với loài nào thì liền sanh ra cái loài đó. Cho nên đó là có những cái loài mà những cái loài người mà đang sống mà họ đã sanh vào cái loài la sát rồi quý vị. Ở Mỹ đây quý vị thấy có những cái chuyện như mà người ta mà chặt giết người rồi mà ăn thịt á, bỏ trong tủ lạnh rồi đó, quý vị thấy những cái hiện tượng đó, đó là cái tâm của họ đã ứng với la sát rồi, la sát quỷ. Họ chết sanh vào cõi là ngạ quỷ đó. Đọ vào cõi ngạ quỷ đó là gọi là cái hoa báo thôi, nhưng mà cái tội ác đó xuống địa ngục trước rồi mới sanh vào trong cái cõi ngạ quỷ đó. Cho nên vì vậy là hiện tại mà mình làm bất cứ một cái điều gì lành, tự nhiên tâm mình nó an lành, đây là phước. Phước thực sự rồi, không có cần là chờ có kết quả mình mới gọi là cái phước quý vị. Mình làm một cái điều gì ác, tức là đã cái tội này đã hành hạ rồi. Cho nên người xưa nói đó là mình làm một cái điều gì đó có thể mọi người không biết được, nhưng mà trong lòng của mình á, tòa án lương tâm á là nó biết được hết tất cả. Thì chính những cái tâm hành đó khiến người đó đau khổ hay là không đau khổ, hạnh phúc hay là không hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà quý vị mà tạo nhiều cái chủng tử lành, ví dụ như bây giờ quý vị giúp đỡ cái này giúp đỡ người kia, quý vị ban phước cho nhiều người quá rồi đó, trong lòng của quý vị á là kết rất nhiều cái chủng tử lành trong lòng á, thì tự nhiên tâm của mình lúc nào cũng an lành hết trơn á. Mà cái người an lành này á thì luôn luôn là có sự trợ duyên của Long Thiên Hộ Pháp quý vị. Cho nên vì vậy đó là họ có một cái năng lực là rất là mạnh mẽ và không có sợ hãi bất cứ một cái năng lực nào hết. Cho nên người mà làm phước rồi đó, cái chết của họ rất là bình thản. Người mà làm ác, cái chết của họ rất là đau đớn vô cùng. Như vậy quý vị thấy hiện đời đã tội và phước đã phân ra rõ ràng ở trong tâm của mình. Không có cần là mình là phải chờ cái kiếp lai sanh. Cái người nào làm phước nhiều, hiện tại quý vị vẫn thấy được những người đó là họ có phước. Tự tâm của họ ứng ra một cái thân tướng nó là có phước. Những người mà làm ác nó ứng ra một cái thân tướng là ác. Những người mà sân hận nhiều ứng ra cái tướng sân hận. Những người mà sống an lành thanh tịnh ứng ra cái tướng an lành thanh tịnh quý vị. Thì như vậy hiện đời đã hiện tướng rồi, không có cần là phải đợi cho cái kiếp sau. Cho nên Đức Thế Tôn đó là Ngài thấu rõ hết tất cả những cái pháp thế gian, không còn ngờ vực nữa. Ngày nay mình học Phật Pháp để mình có cái tri kiến, mình hiểu rõ thế gian để mình tu hành. Đây gọi là trí hữu sư, tức là cái trí mà được thầy mình dạy, tức là Đức Bổn Sư chỉ cho chúng ta. Đến khi nào quý vị chứng được một cái trí khác nữa, gọi là cái trí vô sư trí, tức là cái trí này có thể thấu triệt được hết tất cả muôn pháp, tất cả ngọn ngành đó, thì đây là cái trí vô sư mà không cần thầy dạy nữa. Đó là cái chỗ mà tu chứng. Vô thượng sĩ tức là không có người hơn nữa, đúng không? Đó là không có người, không có người nào mà hơn ngài. Và nói vô thượng sĩ nghĩa là không có người hơn ngài, mà ngài cũng chẳng hơn ai. Đó, đây gọi là vô thượng sĩ. Chứ không phải ngài là một cái bậc tối thượng ở trên đỉnh, mình là những người con Phật là phải quỳ lại ngài, và vĩnh viễn mình chỉ là cái người là ở dưới thôi, chứ mình không bao giờ mà mình tiến lên được. Đức giáo lý của đạo Phật nó khác hơn quý vị. Giáo lý của đạo Phật là tất cả mọi chúng sanh, chư Phật, chư Bồ Tát đều bình đẳng như nhau. Khác một chút, mình sống với cái tri kiến chúng sanh, còn Đức Phật sống với tri kiến Phật thôi. Mà trong lòng của mình cũng có tri kiến Phật. Nếu khi nào quý vị sống trọn vẹn với cái tri kiến Phật, quý vị cũng bằng Phật, không khác gì hết. Cho nên mới nói hằng hà sa số Đức Phật, là trong đó có chúng ta, trong đó quý vị có dự phần vào trong đó, chứ không phải là hằng hà sa số Đức Phật mà không có chúng ta. Đạo Phật của mình khác hơn các đạo khác là vậy. Các đạo khác có một đấng thiêng liêng, một đấng cửu trùng nào đó ban phước và giáng họa. Đạo Phật chúng ta không có người nào gọi là ban phước giáng họa cả, mà họa hay phước đều do chính chúng ta. Cho nên á, mình có thể thành Phật, mình có thể thành Bồ Tát. Cho nên á, là khoa học mà phát triển chừng nào thì các đạo khác nó tối đi chừng đó, đúng không ạ? Nhưng mà đạo Phật của mình là sáng chừng đó. Nó ngược, nó ngược lại như vậy đó. Bởi vì đạo Phật của mình á, và cái khoa học á, là nó tương đồng với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái sự phát minh của khoa học á, là đều phát minh từ tâm yên tĩnh không ạ? Đúng không ạ? Giống như là những nhà bác học phát minh là đâu có phải học mà phát minh đâu. Bữa nào ngồi chơi chơi trái cây rụng xuống một cái là phát minh rồi. Cho nên có cái câu chuyện cũng vui. Bữa nọ cái anh chàng này ảnh chết, ảnh lên trên thiên đàng. Thì lúc đó đó thì trên thiên đàng, lúc đó cái vị thần đó mới hỏi tại sao anh chết. Ông nói là tôi bắt trước ông Newton ngồi dưới gốc cây á, để chờ cái trái cây nó rụng xuống để mà tôi phát minh. Hỏi như vậy là ông ngồi dưới gốc cây táo á, không phải tôi ngồi dưới gốc cây sầu riêng. Thì như vậy đó là trái sầu riêng rớt xuống cái ông chết. Thì như vậy là quý vị mới thấy đó, là tất cả những cái việc tu hành của chúng ta là nó không phải là bắt chước mà được, mà tất cả những cái việc tu hành của mình á, là tự mình thể hội được. Đó là một cái sự phát minh riêng. Cho nên á, là cái sự giác ngộ của Đức Phật và chư vị Bồ Tát á, là mình không có bắt chước, mà mình phải tự phát huy được cái sự giác ngộ của chính mình. Giáo lý kinh điển của Đức Phật á, là chỉ dạy cho chúng ta là làm sao giác ngộ, đi đến cái sự giác ngộ, mà không nói giác ngộ là thế nào cả, mà chúng ta phải tự giác ngộ lấy. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là cái ý tưởng. Điều ngự trượng phu, tức là có thể độ những người khó độ. Đây gọi là điều ngự trượng phu, đó là có thể độ được những người mà rất là khó độ. Ví dụ như ở trong nhà quý vị đó, có người hiểu Phật Pháp, cái quý vị chỉ cần nhắc nhở một chút, hay quý vị chỉ cần khích lệ một chút là họ đi chùa họ tu tập được liền. Nhưng mà có những người họ không chịu tin quý vị, họ không chịu tin làm sao. Cho nên á, là cái khả năng của Đức Phật có thể điều ngự được những cái người mà khó độ, mà chúng ta độ không được. Thiên nhân sư tức là thầy của trời người, thầy của trời và người, tất cả trời và người là có thể đều là đệ tử của Phật hết. Bởi vì đó là cái chư thiên đó, quý vị biết sanh ra là từ đâu không ạ? Sanh ra cũng từ loài người, mà ngạ quỷ súc sanh đó là cũng từ người mà ra. Tự vì á là người á, cái cõi người của chúng ta đó là tác tạo nhân, để rồi hoặc là phước hoặc là thiện, phước thì được lên cõi trời, ác thì xuống cái cảnh giới khổ. Thì những cái cõi đó đó là chỉ là chịu và hưởng, mà còn cái cõi của người của chúng ta đó là tác tạo. Cho nên mới nói đó là trong vòng luân hồi sanh tử đó, cõi người là thù thắng hơn hết. Bây giờ quý vị sanh lên cõi trời á, quý vị không có thể tu hành được và quý vị không có thể nào làm phước được. Nhưng mà cõi người này quý vị tu hành được, quý vị làm phước được quý vị. Đó là, còn quý vị mà xuống ba đường ác á là quý vị thọ quả báo. Khi nào hết quả báo mình nó hết rồi đó thì quý vị mới được sanh lên làm người tiếp tục. Thì như vậy đó là cõi người là cái cõi thù thắng hơn hết, dễ tu hành hơn hết, mà có thể tác tạo được nhiều cái công đức lành hơn hết, tu tập các thắng duyên hơn hết. Nhưng mà bây giờ quý vị có người nào là chê cái cõi người không ạ? Đây là danh hiệu cuối cùng là Phật Thế Tôn, tức là Phật là giác ngộ, Thế Tôn là thế gian tôn sùng lên. Cái sự giác ngộ đó là được mọi người kính trọng. Cho nên có nhà hiền triết mới nói đó là con đừng nói cho người ta biết trước khi người ta phát minh ra con. Nghĩa là mình đừng có khoe, mình đừng có khoe cho người ta biết. Nhiều khi mình có gì giỏi á, mình hay là khoe cho người ta ngán chơi vậy đó. Mình giỏi gì là mình cũng khoe à. Nhưng mà nếu mà quý vị khoe, tức là quý vị đã biểu lộ cái bản ngã của mình rồi. Cho nên nói là con đừng nói cho người ta biết trước khi người ta phát minh ra con, để cho người ta tự phát minh, người ta tự biết đi thì nó hay hơn. Thì Đức Phật cũng vậy đó, Ngài không có tự khoe mà thế gian tự phát minh ra Ngài, biết Ngài là bậc giác ngộ, cho nên rất là tôn trọng, gọi là thế gian tôn Ngài là Phật. Mà Phật là gì quý vị? Phật là giác. Cho nên vì vậy đó là quý vị làm sao mà quý vị sống được với cái tâm giác ngộ của mình, tức là quý vị là những vị Phật tương lai. Đành rằng là quý vị phải tu nhiều vô lượng kiếp nữa mình mới thành Phật. Nhưng mà đó, nếu mà quý vị sống được với ông Phật của mình rồi đó, là quý vị sẽ không còn khổ đau nữa. Ở trong luân hồi sanh tử này, quý vị là không bị luân hồi sanh tử nhận chìm, quý vị là những vị Bồ Tát. Cho nên từ những cái hành động nhỏ nhặt trong cái cuộc sống quý vị, quý vị phải tự thành thật với chính mình quý vị. Quý vị mà không thành thật với chính mình á thì quý vị không thể nào tu được. Quý vị thấy mình á là một chúng sanh tham sân si phiền não rồi, mình cũng tự thấy mình là có một cái chủ nhân Phật, rồi quý vị phát huy cái nhân Phật đó lên. Nhiều khi mình sống mình cứ tự lừa dối chính mình quý vị. Lừa dối là làm sao? Nghĩa là đó, mình chưa được mà cứ tưởng mình là được, hoặc là mình có thể được mà mình không tin mình được, đó vẫn là những cái sự lừa dối. Mình có sự mình có thể thành Phật nhưng mà mình không tin mình thành Phật. Còn nhiều khi mình không được thành Phật mà mình cứ cho mình là đã thành Phật, thì như vậy đó là những cái sự lừa dối quý vị. Cho nên là trong nhà đạo, trong nhà Phật á, là lúc nào cũng dạy cho mình á một cái pháp gọi là mình phải tự thành thật lấy chính mình á, rồi quý vị mang cái sự thành thật đến cho tất cả mọi người con cháu của chính mình. Nên bữa trước Tài Mãn cũng có đọc một cái câu chuyện là cũng thấy cũng ngộ ngộ. Cái luật của xe bớt á là khoảng 5 năm tuổi đó thì không có lấy tiền, tức là dưới 4 tuổi đó. Nghĩa là nếu mà con nít mà 4 tuổi thì không lấy tiền được phi, mà 5 tuổi á là phải lấy tiền. Cho nên bà mẹ dẫn đứa con á là 5 tuổi, nghĩa là cho nên là phải trả tiền, cho nên bà mới xúi đứa con á, nói con à, khi mà con lên xe đó mà bác tài hỏi con bao nhiêu tuổi, con nói 4 tuổi nha con. À, cứ nói như vậy đi, má khỏi trả 4 đồng. Thì đứa con này nó thành thật mà nó lên cái bác tài xế hỏi con mấy tuổi thì con dạ con 4 tuổi. Bác tài xế này vui vẻ lắm, cho nên là rất vui tính, mới hỏi vậy chừng nào con 5 tuổi, dạ khi nào con xuống xe bớt. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là cái sự mà nọ, cái chuyện nhỏ trong cái cuộc sống quý vị, cái sự thành thật của chính bản thân mình á là nó cái điều rất là quan trọng. Một cái lời nói của mình đó mà nó mà không thành thật rồi đó, là bắt đầu nó cấy vào trong lòng của mình những cái sự không thành thật. Từ đó mà quý vị thấy trong cái kiếp luân hồi sanh tử này, chúng sanh đó là ít khi thành thật lắm. Bởi vì đó là bảo vệ cái bản ngã và cái đời sống của mình, cho nên họ cứ kết những cái chủng tử như thế vào trong đầu. Cho nên vì vậy họ trốn tránh đi sự thật, những cái gì mình đang có quý vị. Ví dụ như đó là tham sân si phiền não đang có họ cũng không nói. Mình xấu cách mấy đi nữa đó mà người ta nói là chị xấu quá là mình giận à. Mà thật ra mình xấu, phải không ạ? Ví dụ bây giờ mình lùn đi, người ta nói mình lùn mình cũng tự ái nữa, phải không ạ? Tại sao như thế? Nhiều khi mình cao á, người ta nói ông cao như cái cây sậy, cũng tự ái luôn quý vị. Là mình không dám nhìn nhận những cái gì mình đang có, cho nên cái đó mới là cái khổ nhất quý vị. Bây giờ mình nghèo, người ta nói mình nghèo thì cũng đâu có sao, phải không ạ? Bây giờ người ta nói mình giàu thì mình giàu thì cũng đâu có sao, cũng người ta nói cái kiểu nào cũng được. Mà nhiều khi á là ví dụ như những chuyện mà không có đó mà nói đó thì mình mới buồn. Ví dụ như mình nhiều chuyện, người ta nói mình nhiều chuyện cái tự ái lên chửi liền á, thấy không ạ? Mà rõ ràng mình nhiều chuyện mà mình cũng không có chấp nhận nữa, chiều khi bào chữa nữa quý vị. Có nhiều người á là 3-4 ngày không tắm gì hết, nói sao chị không tắm, tôi không có dơ không có sạch gì hết trơn á, thấy không ạ? Còn lấy Phật pháp bào chữa nữa, cho nên là thấy thất bại dữ lắm. Mình không có thành thật được những cái gì mình đang có thì mình không thể nào mà tu được quý vị. Ví dụ như mình vô trong nhà nói sao nhà chị dơ quá vậy, cái mình tự ái liền. Mà thật ra đó người ta không phải khinh chê, người ta thấy dơ người ta nói dơ thôi. Và nhưng mà nó dơ thì mình buồn, mình không có, bởi vì mỗi ngày quý vị sống là đã giả dối từ từ, nó cấy vào trong tàng thức, cho nên khiến cho mình không dám nhìn nhận những cái gì mình đang có. Và những cái mà có đặc biệt nữa là cái tâm Phật của chúng ta, nghĩa là mình có sẵn một cái tâm Phật như thế đó, mà hỏi mình có tâm Phật không mình nói không. Đó hả? Và hỏi mình có thể tu thành Phật không, mình nói mình cũng không thể nào tu thành Phật được. Thì đó là những cái mình không dám nhìn nhận. Mà thưa quý vị, mình mà không dám nhìn nhận á, thì mình không có thể nào mà mình tiến lên trên cái con đường đạo lâu dài được. Ban đầu giữa rốt sau ba chặng điều lành, nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần một không tạp. Tức là chư Phật đó là thuyết pháp, là cái chặng đầu, chặng giữa và rốt sau ba thời điều lành. Cái nghĩa lý thì rất là sâu xa, lời lẽ đó thì rất là khéo màu, thuần một không tạp. Tức là thuần một cái gì? Tức là thuần một cái tâm giải thoát. Bây giờ quý vị là tu bất cứ cái pháp môn nào cũng vậy, nó chỉ thuần một cái tâm giải thoát thôi. Cho nên Đức Phật nói đó là ở biển chỉ có một cái hương vị duy nhất là hương vị mặn. Pháp của Như Lai cũng một hương vị duy nhất, đó là cái hương vị giải thoát. Mình tu cái pháp nào mà quý vị giải thoát, đây là pháp của Phật. Tu cái pháp nào mà nó mang đến sự trói buộc thì đây không phải là cái pháp Phật đó hả? Tu cái pháp nào mà nó tăng trưởng những cái công đức lành, những cái pháp lành, tâm mình được an lành thì đây là pháp của Phật. Tu những pháp nào mà tăng trưởng những cái điều mà nó khiến cho người ta cảm giác là đau khổ, buồn bực và khó chịu đó thì cái này là không phải pháp của Phật. Cho nên là ở thành phố Sài Gòn á là có thằng đạo sư đó dạy người ta một cái pháp là 12 giờ đêm dậy ngồi thiền, mà toàn là những cái người mà bác sĩ, kỹ sư không à. Họ tin vậy đó. Người ta nói người giàu thì ít mê tín, nhưng mà là thường á nói là người giàu mê tín nhiều hơn. Từ giờ ông nói là tu chừng 3 tháng có thần thông. Từ giờ bác sĩ mà có thần thông khỏi cần chẩn mạch quý vị, mà có thần thông là chắc chắn nổi tiếng à. Cho nên vì sao giàu đó là họ dễ mê tín, là bởi vì họ có quá nhiều của cải và danh vọng. Họ không bao giờ chấp nhận một cái thật là những cái giàu đó rồi đây sẽ không giàu. Họ không bao giờ chấp nhận cái danh vọng rồi đây nó sẽ tự tan đi theo cái vô thường của thế gian. Cho nên lúc nào họ cũng cầu mong một cái gì đó nó phi thường để làm chi? Để bảo vệ những cái gì mình đang có. Cho nên đó là cái tính chung của cái người giàu. Mình tưởng cái người nghèo quá thì họ cầu xin thì không nói, mà người giàu họ càng cầu xin nhiều hơn nữa. Cái đó mới là điều cái phi lý, nhưng mà thật ra nó là hữu lý quý vị. Ở thế gian này như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là rồi cái dài thời gian quý vị 3 tháng, cho nên người nào cũng tăng hết. Tức là 12 giờ đêm mà cái giờ ngủ bình thường cũng có cái cơ thể mà không ngủ mà cứ bắt phải dậy ngồi thiền cái giờ đó. 3 tháng thôi người nào là loạn thần kinh hết. Cho nên sau đó rồi mấy vị mới đi lên trên Trúc Lâm mới hỏi cái hòa thượng về cái pháp tu đó để mà trừ bỏ đi những cái căng thẳng đó. Thì mới dạy những cái pháp, mới ngồi thiền 2 tiếng một cái giờ bình thường an lành, thì tự nhiên là đầu của họ mới trở về là cái bình thường. Thứ nhất là họ mong cầu, thứ hai nữa là bị trái giờ, xáo trộn cái sinh lý, cái cơ thể. Cho nên vì vậy là do cái sự mong cầu nữa, cho nên vì vậy là họ bị lộn xộn xà ngầu hết. Cho nên đó là cái pháp của Phật đó, mình tưởng mình tu là được, nhưng mà bây giờ nói pháp của Phật tu không được, quý vị dám tu không? Bởi vì là mình cứ nghĩ là bây giờ mình bỏ những cái thế gian này, ví dụ như bỏ của cải vật chất danh vọng này, mình tu phải được một cái gì đó, tu phải được thần thông hay tu được một cái pháp gì đó phải hơn thế gian này quý vị mới tu chứ. Nhưng mà cái giáo lý của đạo Phật không phải như thế, cho nên không có mong cầu cũng không có chứng đắc. Quý vị, quý vị tu mà không được gì hết thì quý vị sợ, quý vị không dám tu. Nhưng mà thưa quý vị, chính cái không được đó mới là cái chỗ giải thoát. Bởi vì tất cả những cái được của thế gian đều là khổ hết quý vị. Quý vị có bất cứ cái gì quý vị cũng khổ hết. Giống như một cái đứa con nít á, là bữa đó má nó đi chợ đó, nó là cái chuyên gia ăn kẹo mà mỗi ngày chỉ cho ăn đường cục kẹo thôi, ăn nhiều súng răng. Bữa đó má nó đi chợ nó mừng quá, nhưng mà cái hũ kẹo lại để trên cái kệ trên đó, nó mới bắt cái ghế, nó mới thò tay vô hũ kẹo quý vị, nó nắm một nắm kẹo ra. Nhưng mà lúc này nó không có rút ra được, bởi vì đút vô thì dễ, nhưng mà khi mà nó nắm lại như vậy thì nó lại to hơn cái lúc bình thường đút vô, cho nên nó rút hoài không ra quý vị. Nó đứng nó khóc, mà bây giờ nó vô cái trạng thái chẳng đặng đừng, nếu buông ra thì lại không được kẹo, mà nếu mà nắm lại thì lại rút không ra. Nó đứng nó khóc đến khi má nó về. Bây giờ nó vô cái tình trạng nan giải, không biết làm sao giải thoát đây. Mà nó thôi con buông hết đi, con buông hết những cái gì mà con nắm đi thì con sẽ rút ra được, thì má cho con nguyên hũ kẹo. Nó nghe vậy nó mừng quý vị, nó buông ra hết, nó được hũ kẹo. Thì thưa quý vị, ở thế gian này cũng vậy, mình nắm quá nhiều đi mà bây giờ tu mình còn nắm nữa thì có phải khổ không ạ? Tu phải buông chứ. Bây giờ quý vị những cái gì tham sân si phiền não quý vị buông hết, mà kể cả những cảnh giới chứng đắc quý vị cũng buông luôn đi, nắm làm chi cho nó khổ vậy. Bây giờ quý vị nắm một cục đá thì cũng như thế, cũng nặng thôi. Quý vị nắm một cái cục vàng cũng vậy thôi, phải không hả? Cho nên cái câu chuyện đó là có tên tướng một đoàn cướp bắt một cái cô gái đó, là đeo cùm sắt trói cô ta khóc than đau khổ lắm. Cái mọi người thấy tội quá mới tháo ra, mới để vô trong cái cùm vàng, đeo cùm vàng vô á thì cảm giác hạnh phúc lắm quý vị. Quý vị có đeo những cái vòng cái lắc đồ không ạ? À? Không ạ? À? Đeo, nếu mà đeo cái vòng sắt á là quý vị nghĩ là đó là trói buộc cái còng số 8 quý vị. Nhưng mà quý vị mà cái còng số 8 á mà đeo quý vị mà vàng hay kim cương là bảo đảm quý vị mang về luôn à, mừng lắm. Thấy không ạ? À? Nhưng mà thực ra cái đó nó cũng trói buộc chúng ta. Pháp của Phật cũng như vậy đó quý vị, buông hết tất cả những cái gì quý vị đang có thì cái cảnh giới quý vị được quý vị cũng không cần luôn. Thì như vậy quý vị mới giải thoát đi vào trong tam giới quý vị. Cái khổ của chúng sanh là do nắm quá nhiều cho nên khổ. Bây giờ mình buông hết đi thì tự nhiên mình sẽ được giải thoát an lành thôi. Cho nên Đức Phật nói, nếu mà con nắm một cái gì ở trong tay thì con sẽ không bao giờ chọn được một cái thứ khác. Trong tâm thức của mình, nếu mà mình giữ một cái tri kiến nào đó thì mình không thể nào phát huy được cái trí tuệ. Đó là lời của Đức Phật dạy. Nghĩa là lúc nào mình còn nắm một cái gì trong tay, mình sẽ không có cái cơ hội để chúng ta lựa chọn. Bây giờ mình muốn là đạt đúng cái cảnh giới mà giải thoát thực sự, mình phải buông hết những cái gì mình đang có, thì quý vị mới nhận được một cái pháp rất là an lành ở trong tự tâm của mình. Thì đó là một cảnh giới rỗng rang, trống vắng, an vui. Và đó là một cái hạnh phúc thực sự. Một tâm hồn thanh tịnh nó cũng đầy ắp ở trong cõi lòng của mình quý vị. Còn một cái tâm hồn đầy phiền não, tham sân si tật đố cũng đầy ắp, mà nó rất là đau khổ và bận rộn. Cho nên là biết đủ, không có gì nó cũng đủ, không có gì mình cũng giàu. Mà không biết đủ là dù giàu chừng nào nó cũng thiếu quý vị, càng bề bộn nhiều hơn. Cho nên bữa trước Tề Mãn nói cái câu là Đức Phật nói đó là cảm ơn đời những gì đã có, cảm ơn gì những gì chúng ta không có cũng cảm ơn. Bởi vì cái có và cái không có của thế gian này là nó không phải là một cái vấn đề nó thiết thực. Ví dụ như cái có mình có thể sử dụng được, nhưng mà vô tình cái có đó cũng làm cho mình đau khổ. Ví dụ như bây giờ là quý vị là có gia đình quý vị hạnh phúc đúng không ạ? Nhưng mà cũng vì gia đình mà quý vị đau khổ đúng không? Quý vị có chiếc xe quý vị hạnh phúc thiệt, mà cũng vì chiếc xe này là quý vị cũng đau khổ. Ví dụ quý vị mua chiếc xe mà mắc tiền, mỗi lần thay nhớt không là 3.000 đô là quý vị nhăn mặt rồi. Thì như vậy đó là bình thường thì lại mình không nhiều như thế, nhưng mà có nhiều chừng nào lại là nguy hiểm chừng đó. Danh vọng càng lớn chừng nào là nguy chừng đó. Cho nên càng cao danh vọng càng nhiều gian truân là như vậy. Cho nên đó là những cái gì mình có là những cái gì mình không có cũng thế thôi. Có và không có ở thế gian này không phải là cái vấn đề, mà cái vấn đề làm sao tâm mình thực sự là giải thoát, là an lạc, hạnh phúc, thì như vậy đó là cái vấn đề thiết thực nhất. Cho nên vì vậy đó là khi mà quý vị đến đạo, tu đạo và hành đạo, quý vị kiến tạo cho mình một cái cõi lòng thực sự là an lành, thì như vậy đó là từ đây và mai sau là quý vị sẽ không còn đau khổ nữa. Cho nên khổ và không khổ là tự nơi mình tạo ra, tự nơi mình chuốc lấy, và cũng tự nơi mình mà được an nhiên giải thoát, thành Phật thành tổ mà thôi. Cho nên đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Không ai có quyền xen vô hết, cũng không có đứng tối cao, cũng không có một cái vị thần linh nào xen vô hết. Đó là tự mình chọn lấy, đúng không hả? Cho nên là tự mình á, làm khổ mình, tự mình làm thanh tịnh, không ai thanh tịnh ai. Đó là trong kinh Pháp Cú. Dạ, hay quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.